trình quà tặng cuộc sống. Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình quà tặng cuộc sống. Các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử dân tộc, hiếm có một người nào lại để lại dấu ấn sâu sắc và bền bỉ trong tâm thức nhân dân Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hướng tới kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2025, không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của người, mà còn là thời điểm để chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống mà Bác đã gìn giữ, thực hành và truyền lại như một di sản quý báu. Trong xã hội ngày càng biến động bởi công nghệ, tốc độ và cả những xô lệch về giá trị, những phẩm chất sống đẹp của Bác Hồ lại càng trở nên thiết thực, gần gũi, mang tính định hướng sâu sắc cho đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe bài của biên tập viên Thùy Linh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vĩ nhân của dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại cho chúng ta một kho tàng tinh thần vô cùng quý báu. Đó không chỉ là những tư tưởng chính trị sâu sắc, những chiến lược cách mạng tài tình, mà còn là những phẩm chất đạo đức sáng ngời, một lối sống giản dị thanh bạch và một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Sống giản dị là một trong những đức tính nổi bật của người. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, từ những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước đến khi trở thành người đứng đầu quốc gia, Bác luôn duy trì lối sống giản dị khiêm nhường. Bác ở nhà sàn đơn sơ, ăn cơm đạm bạc, làm việc không nghỉ vì nhân dân. Bác tự giặt quần áo, tự vá áo rách, đọc sách bên ngọn đèn dầu, viết báo làm thơ. Từng việc làm ấy đều xuất phát từ một nội tâm sâu sắc, một ý thức văn hóa cao độ về sự tiết kiệm, là minh chứng rõ nét cho triết lý sống cần kiệm liêm chính của người. Trong xã hội hiện đại, với xu hướng tiêu dùng ngày càng gia tăng, lối sống xa hoa, phô trương đang trở nên phổ biến, thì giá trị sống giản dị của Bác Hồ lại càng trở nên đáng quý. Học tập lối sống giản dị của Bác không có nghĩa là từ bỏ những tiện nghi hiện đại, mà là biết điều độ trong tiêu dùng, tránh lãng phí và biết trân trọng giá trị đích thực của cuộc sống. Lòng yêu nước nồng nàn, một tình yêu dân tộc bao la luôn ở trong người Bác. Cả cuộc đời người là một hành trình đấu tranh không mệt mỏi cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Tình yêu ấy không chỉ thể hiện qua những quyết sách lịch sử, những lời kêu gọi đanh thép mà còn thấm đượm trong những hành động cử chỉ giản dị hàng ngày. Hình ảnh Bác mặc bộ kaki bạc màu đi dép cao su giản dị, đến thăm từng ngôi nhà, hỏi thăm từng em nhỏ ân cần với các mẹ Việt Nam anh hùng, sẻ chia với nỗi vất vả của anh bộ đội chị công nhân đã trở thành ký ức khắc sâu trong hàng triệu trái tim người Việt. Dù giữa bộn bề công việc hệ trọng của đất nước, Bác vẫn không quên dành thời gian viết thư chúc Tết thiếu nhi, chơi đùa với các em nhỏ, lắng nghe tâm sự của đồng bào chiến sĩ. Tình yêu ấy không cần phô trương nhưng lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng câu nói, từng ánh mắt nụ cười của người. Chính tình yêu ấy là động lực to lớn để những người đi sau, đặc biệt là thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực vượt qua gian khó, sống có lý tưởng và cống hiến hết mình cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước. Tinh thần ham học hỏi, không ngừng tự hoàn thiện bản thân là một phẩm chất đáng quý khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời, người luôn dành thời gian cho việc đọc sách, học ngoại ngữ và tiếp thu tri thức mới. Bác biết nhiều ngoại ngữ, am hiểu lịch sử, triết học, văn hóa Đông Tây, nhưng không bao giờ ngừng học hỏi từ nhân dân, từ thực tiễn. Chính tinh thần học tập không mệt mỏi ấy đã góp phần làm nên một Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa bác học vừa gần gũi sâu sắc nhưng vẫn rất đời thường. Trong bối cảnh hiện đại, khi thế giới phát triển với tốc độ chóng mặt, mỗi cá nhân buộc phải đổi mới tư duy để thích nghi và vươn lên, tinh thần học tập suốt đời mà Bác nêu gương lại càng mang ý nghĩa thiết thực. Đó không chỉ là việc học để tích lũy bằng cấp hay phục vụ công việc, mà là học để hiểu biết hơn, trưởng thành hơn. Bác Hồ còn là một người sống có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác luôn đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Người làm việc có kế hoạch nghiêm túc và luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Dù ở cương vị nào, người cũng giữ nếp sống chừng mực, làm việc có nguyên tắc khoa học và đều đặn. Bác làm việc đúng giờ, ăn ngủ điều độ, tập thể dục mỗi ngày, ghi chép cẩn thận, sống ngăn nắp và biết tự nghiêm với bản thân mình, không để thời gian trôi qua lãng phí. Với bác, mỗi ngày đều là một cơ hội để phụng sự, để cống hiến. Chính thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần làm việc không mệt mỏi và sự mẫu mực từ những điều nhỏ nhất của bác đã trở thành bài học sâu sắc cho mọi thế hệ cán bộ, đảng viên và thanh niên Việt Nam hôm nay. Bác Hồ còn là một biểu tượng của văn hóa giao tiếp đẹp. Người từ tốn, nhã nhặn, biết lắng nghe và luôn nghĩ cho người khác. Khi làm việc với các cán bộ, đồng chí, bác không cao giọng mà luôn ân cần chỉ bảo. Khi cần góp ý phê bình, người luôn chọn cách thức nhẹ nhàng tế nhị nhưng hiệu quả. Trong đối ngoại, bác có thể thuyết phục bạn bè quốc tế bằng sự chân thành, biết cảm thông, luôn hướng tới lợi ích chung. Những điều này là vô cùng cần thiết trong bối cảnh giao tiếp hiện đại khi mạng xã hội ảnh hưởng quá nhiều và dễ dàng khiến người ta phát ngôn mà không suy xét, dễ bị cuốn vào tranh cãi hơn là đối thoại. Học bác chính là học cách nói năng có văn hóa, hành xử có chừng mực, biết chọn lọc lời nói và biết im lặng đúng lúc để tôn trọng người khác. Kỷ niệm 135 năm ngày sinh bác không chỉ là dịp để mỗi người Việt Nam tỏ lòng tri ân sâu sắc, mà còn là cơ hội để tự soi lại mình qua tấm gương sáng của người, từ đó sống tốt hơn, trách nhiệm hơn. Những đức tính, văn hóa và lối sống đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những di sản vô giá, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc ta. Những điều đó không nằm ở những việc lớn lao hay xa vời, mà hiện diện trong từng hành động nhỏ, từng suy nghĩ đời thường. Với thế hệ trẻ hôm nay, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác là hành trình để bản thân hoàn thiện mỗi ngày. Trong thời đại hội nhập và chuyển đổi không ngừng, những giá trị mà bác để lại không chỉ là di sản mà còn là hành trang quý báu giúp người trẻ tự tin tiến ra thế giới mà vẫn giữ vững cốt cách dân tộc, từ đó xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như bác hằng mong muốn.
Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tin người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng bác gọi, bốn ngàn năm dồn lại nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất cả. Chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường bác đi. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh, ôi trái tim người nặng nghĩa bốn phương, độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất cả.
Vừa rồi là bài hát Người là niềm tin tất thắng, một sáng tác của nhạc sĩ Chu Minh qua giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình một ấn phẩm văn hóa, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cuốn sách Búp Sen Xanh, tiểu thuyết đầu tiên viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng. Cuốn sách được nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 1982. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Ra đời năm 1981, Bắp Sen Xanh là tiểu thuyết đầu tiên khắc họa trọn vẹn cuộc đời tuổi trẻ của vị lãnh tụ kính yêu, từ thuở ấu thơ tại Làng Sen, Nghệ An đến ngày người rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Qua ngòi bút tài hoa và tấm lòng kính yêu Bác, tác giả đã dựng nên bức chân dung sống động về một con người vĩ đại nhưng vô cùng gần gũi và giản dị. Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928, mất năm 2021, quê ở Nghệ An. Ông không chỉ là một nhà văn mà còn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung. Ông từng bị thương nặng trong chiến tranh với 14 mảnh đạn trên người, liệt tay phải và chỉ còn hai ngón tay cầm bút. Nhưng ông vẫn miệt mài viết về Bác Hồ bằng tất cả tình yêu và nghị lực phi thường. Bắp Sen Xanh là kích tinh của hơn 30 năm nghiên cứu, sưu tầm tư liệu từ năm 1948, kể cả những cuộc gặp gỡ với nhân chứng lịch sử. Sự tỉ mỉ và tâm huyết ấy đã giúp tác phẩm vượt qua mọi tranh cãi ban đầu về tính chân thực để trở thành một hiện tượng xuất bản với hơn 25 lần tái bản và hơn 1 triệu bản in. Tác phẩm được chia làm 3 chương: Thời thơ ấu, Thời niên thiếu và Tuổi 20, dẫn dắt độc giả qua từng giai đoạn hình thành nhân cách và con người vĩ đại của Bác. Không phải là hình ảnh vị lãnh tụ uy nghiêm, Bác hiện lên qua trang sách là một cậu bé nghịch ngợm, thích trèo cây, phá tổ chim, nhưng cũng sớm mang trong mình nỗi đau mất mát khi chứng kiến mẹ và em trai qua đời trong cảnh nghèo khó ở Huế. Những trang sách viết về cảnh cậu bé ôm xác mẹ, một mình chăm em nhỏ trong đêm đông lạnh giá, hay bị cha phạt vì nghịch ngợm đã khiến bao độc giả rơi nước mắt. Tác giả không chỉ tái hiện cuộc đời của Bác mà còn phác họa rõ nét bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20, từ làng quê Nghệ An với điệu hò ví dặm đến kinh thành Huế cổ kính, nơi Bác học tập tại trường Quốc học và tham gia phong trào chống thực dân Pháp. Tất cả đều được khắc họa sống động, giàu tính lịch sử. Đặc biệt, chi tiết Bác để lại lá thư chia tay học trò tại trường Dục Thanh cùng hai đồng bạc góp vào thư viện trường đã thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần hiếu học của người. Bắp Sen Xanh còn kể lại câu chuyện tình cảm giữa Nguyễn Tất Thành và cô gái Lê Thị Huệ, hay còn gọi là Úc Huệ. Tác giả đã cho thấy một góc nhìn nhân văn khi tình yêu không làm lu mờ hình tượng Bác, mà ngược lại cho thấy người cũng mang trái tim đa cảm của một thanh niên yêu nước. Khoảnh khắc Úc Huệ đứng trên bến cảng tiễn Nguyễn Tất Thành ra đi, cắm nhánh huệ trắng trong nhà sàn phủ chủ tịch và câu nói "Miền Nam luôn trong trái tim tôi" của Bác năm 1962 đã trở thành biểu tượng đẹp về tình yêu, lý tưởng hòa quyện. Bắp Sen Xanh không đơn thuần là cuốn tiểu thuyết về tiểu sử của Bác, mà còn là bản giao hưởng của lịch sử, văn hóa và tình người. Tác giả đã thành công khi kết hợp giữa tính chân thực và chất thơ, biến những sự kiện khô khan thành câu chuyện lay động lòng người. Qua từng trang sách, người đọc thấy được sự hung đúc ý chí độc lập, tự do từ thuở thiếu thời của Bác. Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của cha là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc và tình thương vô bờ của mẹ là bà Hoàng Thị Loan, tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình, quê hương trong việc hình thành nhân cách vĩ đại của người. Ra mắt hơn 40 năm, Bắp Sen Xanh vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ. Theo chia sẻ của tác giả, ban đầu cuốn sách được viết chủ yếu nhắm tới độc giả là thiếu nhi và được đưa vào tủ sách vàng của nhà xuất bản Kim Đồng. Tuy nhiên, với nội dung và ý nghĩa sâu sắc, cả người lớn tuổi thuộc đủ mọi tầng lớp khác nhau, từ người dân bình thường đến những người trí thức, những nhà khoa học, những nhà cách mạng có tên tuổi đều đón nhận cuốn sách. Ở hầu khắp các hiệu sách tại Việt Nam, những trung tâm du lịch văn hóa, những khu di tích Bác Hồ bao giờ cũng có cuốn sách này. Với những giá trị của mình, Bắp Sen Xanh được giải thưởng đặc biệt của nhà xuất bản Kim Đồng năm 1982. Tác phẩm cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ và nhà nghiên cứu. Trong điện ảnh, tác phẩm được chính tác giả chuyển thể thành kịch bản Cuộc Chia Ly trên bến Nhà Rồng. Về sau được sản xuất thành phim truyện với tựa đề Hẹn gặp lại Sài Gòn do nghệ sĩ Long Vân làm đạo diễn. Đặc biệt, cuốn sách đã được chuyển ngữ thành dịch phẩm tiếng Anh và được in dưới dạng song ngữ. Bắp Sen Xanh không chỉ kể về quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của lý tưởng và nghị lực. Như bắp sen vươn lên từ bùn lầy để tỏa hương, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành biểu tượng của dân tộc. cuốn sách không chỉ giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc đời và nhân cách của Bác, mà còn soi chiếu vào mỗi chúng ta để mỗi người tự nhìn nhận lại mình, khơi dậy khát vọng sống tốt đẹp, sống có lý tưởng và cống hiến cho cộng đồng.
Miền miền xa, người đi khắp phương trời. Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo. Từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi. Rọi chiếu sáng dân mình, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh. Vượt chung sông, người đi khắp phương trời, liền tôi ý chí, lòng núi căm hận. Hồ Chí Minh người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi. Dài chiều sang dân mình, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Quà Tặng Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình bằng cách vào trang web bình định tv.vn, Mục Phát Thanh Quà Tặng Cuộc Sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau.